Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 22 tháng Giêng năm 2009, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về quan hệ giữa công giáo và chính thống. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền, và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp chúc mừng Tổng thống Barack Obama. Trong sứ điệp gửi ông Obama nhân ngày tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Ba ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tân Tổng thống để ông thăng tiến hòa bình trên thế giới và góp phần chiến đấu chống lại nghèo đói và bạo động. Đức Thánh Cha bảo đảm với tân Tổng thống Hoa Kỳ về lời cầu nguyện của Ngài và cầu mong rằng tân Tổng thống sẽ thực hiện cam kết thăng tiến sự cảm thông, hợp tác và hòa bình giữa các quốc gia. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi tân Tổng thống Hoa Kỳ đặc biệt nhấn mạnh đến phẩm giá của mỗi một con người. Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi Tổng thống Obama. Ước gì dưới sự lãnh đạo của Ngài, dân tộc Hoa Kỳ tiếp tục tìm thấy trong gia sản tôn giáo và chính trị lớn lao của mình những giá trị tinh thần và những nguyên tắc đạo đức cần thiết để hợp tác xây dựng một xã hội thực sự công bình và tự do, biết tôn trọng phẩm giá, sự bình đẳng và quyền của mỗi người, nhất là những người nghèo, người bị đẩy ra bên lề và những người không có tiếng nói. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại cuộc chiến chống lại nghèo đói trên thế giới. Vào một thời kỳ mà không biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta trên khắp thế giới đang mong mỏi được giải thoát khỏi thảm trạng nghèo đói và bạo động. Tôi cầu nguyện để Ngài giữ vững cam kết thăng tiến sự cảm thông, hợp tác và hòa bình giữa các quốc gia, hầu cho mọi người đều có thể dự phần vào bàn tiệc sự sống mà Thiên Chúa muốn chuẩn bị cho gia đình nhân loại. Tin Washington. Tân Tổng thống Hoa Kỳ đề cao gia sản tôn giáo của đất nước. Trong bài diễn văn tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ là một quốc gia gồm có tín hữu Kitô và Hồi giáo, Do Thái và Ấn giáo, cũng như những người không có niềm tin tôn giáo. Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng dân chúng Mỹ được hình thành bởi mọi ngôn ngữ và văn hóa đến từ khắp nơi trên thế giới. Tân Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định rằng lý do khiến người Mỹ tin tưởng là biết rằng Thiên Chúa kêu gọi họ xây dựng một định mệnh vô định. Trước lễ nghi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joseph Biden đã cùng với các phu nhân tham dự buổi cầu nguyện tại nhà thờ Anh giáo Thánh Gioan gần tòa Bạch Ốc. Riêng Phó Tổng thống Biden, một tín hữu Công giáo, đã đến nhà thờ Chúa Ba Ngôi trong khu Georgetown ở thủ đô Washington để tham dự thánh lễ. Nhà thờ Chúa Ba Ngôi này cũng đã từng là nơi cố Tổng thống John Kennedy thường đến tham dự thánh lễ. Kể cả buổi sáng ngày 20 tháng Giêng năm 1961, trước khi tuyên thệ nhậm chức. Trong bài giảng thánh lễ, cha Larry Madden, một linh mục dòng tên, đã nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là đá tảng và là niềm hy vọng cho những kẻ tin. Vị linh mục đã mời gọi cộng đồng cầu xin ơn khôn ngoan và chính trực để hướng dẫn tân tổng thống và chính phủ mới. Cũng tin Washington. Các đức giám mục Công giáo Hoa Kỳ kêu gọi tân tổng thống không nên từ bỏ các chính sách bên vực sự sống. Trong lá thư được cho công bố hôm thứ Hai 19 tháng Giêng vừa qua, các vị chủ chăn giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã yêu cầu tân tổng thống tiếp tục các chính sách bên vực sự sống của tổng thống George Bush, nhất là những chính sách liên quan đến quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế, không tài trợ cho các chương trình phá thai và nghiêm cấm việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Lá thư gửi đến Tổng thống Obama mang chữ ký của Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Sau khi nhắc lại những quyết định khó khăn mà tân Tổng thống phải làm, Đức Hồng Y George cho biết nhiều người mong rằng ông sẽ sớm hành động nhằm đảo lộn các chính sách hiện hành chống lại việc hủy hoại thai nhi. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khẳng định, tôi yêu cầu Ngài hãy xét lại. Đây là một sai lầm khủng khiếp. xét dưới khía cạnh luân lý, chính trị và ngay cả trong nỗ lực thăng tiến tình liên đới và phúc lợi của dân tộc chúng ta. Đức Hồng Y. George cũng nhắc lại luật được Tổng thống Bush ban hành hồi tháng trước nhằm bảo vệ quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế. Về việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người, Đức Hồng Y. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viết rằng, người Mỹ không bị buộc phải sử dụng tiền đóng thuế của họ để cổ võ việc phá hủy các phôi thai người, để rút ra các tế bào gốc. In Mexico, các vị lãnh đạo công giáo hy vọng rằng tân Tổng thống Hoa Kỳ sẽ thay đổi chính sách di dân. Tại Đại hội Gia đình Thế giới diễn ra tại thành phố Mexico hồi tuần trước, các vị lãnh đạo giáo hội tin tưởng rằng Tổng thống Obama sẽ đưa ra những chính sách di dân mới nhằm chấm dứt tình trạng chia cách trong các gia đình có người di dân lao động. Đức cha Agostino Marchetto, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về di dân, đã nói với hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS rằng, ngài hy vọng Tổng thống Obama sẽ hợp tác với Thượng viện và các cơ quan khác để suy nghĩ sâu xa hơn về vấn đề di dân. Đức cha thư ký Hội đồng Tòa Thánh về di dân cho rằng di dân là lĩnh vực có thể giúp cho Hoa Kỳ lấy lại uy tín về nhân quyền, tự do và công lý. Phát biểu trên đây của Đức cha Marchetto cũng phản ánh lập trường của nhiều người tại Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ sáu vừa qua. Đức Hồng Y. Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, hy vọng tân chính phủ Hoa Kỳ sẽ tổ chức lại vấn đề di dân bằng cách đưa ra những khế ước lao động có định kỳ và giới hạn. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong chiến dịch vận động bầu cử, ông Obama hứa sẽ giải quyết vấn đề di dân bằng cách hợp thức hóa những người di dân lậu và giúp cải thiện kinh tế của Mexico. Nhưng dù cho chính sách di dân của chính phủ Hoa Kỳ có thế nào đi nữa, các vị lãnh đạo giáo hội khẳng định rằng giáo hội vẫn tiếp tục nâng đỡ người di dân và những gia đình bị ly tán vì tình trạng di dân. Đức cha Marchetto nói rằng giáo hội có bổn phận phải tiếp tục phục vụ các nhu cầu của người di dân. Cho dẫu họ có sai lầm khi quyết định rời bỏ xứ sở, họ vẫn đáng được chăm sóc về mục vụ và ngay cả về vật chất. Tin Roma, Đức Hồng Y. Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhắn gửi các bậc phụ huynh công giáo một cẩm nang về giáo dục gia đình. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ sáu tại thành phố Mexico, hôm Chủ nhật 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y. Bertone nhấn mạnh đến trách nhiệm giáo dục của gia đình Kitô. Ngài nói như sau: gia đình Kitô đặt Chúa Giêsu vào trọng tâm sự chú ý. Gia đình Kitô đón tiếp Chúa vào nhà mình. Gia đình Kitô cầu nguyện và hội họp xung quanh Ngài. Gia đình Kitô cố gắng chia sẻ giáo huấn, tình cảm và mong ước thực thi ý Chúa của mình. Mời gọi các bậc cha mẹ noi gương Mẹ Maria và Thánh Giuse, Đức Hồng Y. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khuyến khích họ hãy yêu thương con cái và làm cho chúng cảm thấy được yêu thương, nhìn nhận, tôn trọng và cảm thông. Theo Đức Hồng Y, khi cảm thấy được yêu thương, con người muốn bày tỏ lòng biết ơn và tin tưởng nơi người khác và chính mình. Cảm thấy được yêu thương cũng khiến con người tin tưởng nơi tình yêu của Cha trên trời. Trong thánh lễ, qua đó các gia đình lặp lại các lời hứa khi thành hôn, Đức Hồng Y. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng mời gọi các bậc làm cha mẹ hãy tôn trọng cá tính và ơn gọi của con cái, giáo dục và giúp đỡ chúng phát triển những khả năng tiềm tàng của chúng. Trong danh sách dài những lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ của những gia đình được xây dựng trên hôn nhân một vợ một chồng và hướng mở đến sự sống, Đức Hồng Y. Bertone cũng nhắc đến tầm quan trọng của mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái. Ngài nói rằng cha mẹ phải gần gũi với con cái và đối thoại với chúng. Ngài kêu gọi, hỡi các bậc làm cha mẹ, hãy quảng đại với con cái mà không quá dễ dãi, hãy đòi hỏi mà không quá cứng cỏi, hãy minh bạch và không mâu thuẫn, hãy biết ưng thuận và khước từ đúng lúc, hãy tỏ ra trung thực và làm gương cho con cái. Như thế anh chị em sẽ giúp con cái phát huy một nhân cách quân bình, tích cực và sáng tạo, vững chãi và đáng tin cậy, có thể đương đầu với các thách đố và thử thách vốn không thiếu trong cuộc sống. Tin Caracas, Venezuela. một nhóm khủng bố đã dùng hơi cay tấn công vào tòa sứ thần tòa thánh tại Venezuela. Một nhóm khủng bố có tên là La Piedrita, tức hòn đá nhỏ, đã lợi dụng tình trạng thiếu an ninh để ném 6 trái bom hơi cay vào tòa sứ thần tòa thánh tại Venezuela. Đây là lần thứ 6 tòa sứ thần tòa thánh tại nước này bị tấn công. Theo Nhật báo Công giáo tại Venezuela, những người thuộc nhóm khủng bố La Piedrita cũng ném vào tòa sứ thần những tờ truyền đơn có nội dung ủng hộ chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez. Không ai trong tòa sứ thần bị thương tích và cũng không có thiệt hại nào được ghi nhận. Luật sư Tamara Suchu, đại diện cho người sinh viên tên là Nixon Moreno, tị nạn trong tòa sứ thần từ năm 2007, cho biết các bom hơi cay do công ty kỹ nghệ quân sự vô danh Venezuela chế tạo. Luật sư Suchu giải thích rằng các tờ truyền đơn có chứa đựng những lời lẽ xúc phạm đến Đức cha Urbano Santana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, và Đức Hồng Y Jorge Porosa Savino, Tổng giám mục Caracas. Nhóm khủng bố tố cáo các vị này lạm dụng niềm tin của dân chúng. Luật sư Suchu nói rằng những cuộc tấn công là một phần của chiến dịch bạo động chống lại nền dân chủ tại Venezuela, và chính phủ phủi tay bằng cách nói rằng nhóm khủng bố La Piedrita là một tổ chức ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, vị luật sư này cho rằng nhóm này được quân đội bao che. Tin Pakistan. Các nhóm Hồi giáo Pakistan đã tấn công vào một nhà thờ và nhà cửa của các Tín hữu Kitô tại một làng thuộc tỉnh Punjab. Cuộc tấn công đã xảy ra ngày 14 tháng Giêng vừa qua và được Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan loan tin sau khi đã kiểm chứng hôm 19 tháng Giêng vừa qua. Irfan Bakat, một nhân viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình toàn quốc, nói với hãng thông tấn Asia News rằng, ngoài việc tấn công nhà của một người Công giáo, nhiều người lạ mặt còn hành hung những người có mặt, kể cả đàn bà và trẻ con, cũng như lấy tiền bạc và nữ trang. Sau đó, đám đông tấn công nhà của 3 gia đình khác, ùa vào một nhà thờ chung của Công giáo và Tin lành và phá hủy đồ đạc, sách phụng vụ và kinh thánh. Cuộc tấn công đã được báo cáo lên cảnh sát địa phương, nhưng họ đã không can thiệp để bắt giữ người nào. Ông Bakat cho biết, cộng đồng Kitô này gồm khoảng 25 gia đình, vừa Công giáo vừa Tin lành. Cộng đồng này luôn bị quấy nhiễu. Người Hồi giáo trong làng tẩy chay các Tín hữu Kitô. Các hàng quán của người Hồi giáo cũng không chịu bán hàng cho họ. Sự căng thẳng càng gia tăng sau khi một Tín hữu Kitô cưới một thiếu nữ Hồi giáo trong làng. Người Hồi giáo xem đây là một thách thức đối với họ, và họ tuyên bố làm mọi cách để bắt các Tín hữu Kitô phải trả giá về hành động này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quan hệ giữa Công giáo và chính thống. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo đã khai mạc hôm Chủ nhật 18 tháng Giêng và sẽ bế mạc vào ngày Chủ nhật 25 tháng Giêng tới đây. Nhân dịp này, chúng tôi xin được dành vài thời sự hôm nay để bàn về mối quan hệ giữa Công giáo và chính thống. Mặc dù đã được cải thiện rất nhiều dưới thời Đức Benedicto, các mối quan hệ giữa Công giáo và chính thống vẫn còn lệ thuộc nhiều vào những khác biệt nội tại của các giáo hội chính thống. Chưa bao giờ các mối quan hệ giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống được tốt đẹp như ngày nay. Vào tháng 11 năm 2006, Đức Benedicto đã viếng thăm Constantinople. Tại đây, ngài đã gặp gỡ với Đức Thượng phụ Đại Kết Bartolomeo đệ nhất. Lần lượt các vị thượng phụ và giám mục chính thống đến viếng thăm Roma. Trong khi đó, các vị hồng y và giám mục Công giáo cũng thường đến các vùng đất của chính thống giáo, ngay cả Moscow. Đây là nơi mà từ lâu nay cuộc đối thoại giữa Công giáo và chính thống gặp nhiều khó khăn nhất. Chính vì thế mà chuyến viếng thăm Pháp của Đức Cố Thượng phụ Alexis đệ nhị hồi năm 2007 và chuyến viếng thăm đáp lễ của Đức Hồng Y André Van Troyes, Tổng giám mục Paris tại Nga hồi tháng 10 năm vừa qua, được xem là những dấu hiệu tích cực trong cuộc đối thoại. Việc Đức Benedicto được bầu làm chủ chăn với Hội Hoàng Vũ được xem là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga. Nếu trước kia người Nga có thái độ đố kỵ đối với một vị giáo hoàng người Ba Lan, mà họ cho là có chủ trương chiêu mộ tín đồ trên đất Nga, thì nay họ lại tỏ ra có nhiều thiện cảm hơn đối với vị giáo hoàng người Đức. Có lẽ để giảm bớt những căng thẳng giữa hai giáo hội, mà Đức Benedicto đã không ngần ngại bổ nhiệm một người Ý là Đức cha Paolo Pesci làm tổng giám mục Moscow thay thế Đức tổng giám mục Tadeusz Kościuszewicz người Ba Lan. Kể từ đó, xem ra mối quan hệ giữa Moscow và Roma đã không ngừng cải tiến. Giáo hội Chính thống Nga không ngừng kêu gọi sự cộng tác chung của Âu Châu trong những vấn đề đạo đức. Người ta hy vọng rằng người kế vị Đức Cố Thượng phụ Alexis đệ nhị sẽ đẩy mạnh các mối quan hệ tốt đẹp này. Một trong những dấu hiệu cho thấy bầu khí tín nhiệm đã được tái lập giữa hai giáo hội là sự kiện Ủy ban Quốc tế hỗn hợp về đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống đã tái nhóm. Vào tháng 10 năm 2007, tại Ravenna, miền Nam Ý, Ủy ban đã thành công trong việc cho công bố một tài liệu làm việc chung về vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, vốn là điểm gây chia rẽ giữa hai giáo hội. Bản văn khẳng định rằng quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng là một dữ kiện xây dựng trên truyền thống giáo luật của giáo hội trên mọi quy mô. Bản văn cũng nhìn nhận rằng giáo hội tại Roma với tư cách là giáo hội chủ tọa trong đức ái chiếm địa vị ưu biệt trong tập đoàn giám mục. Thật ra văn kiện này chỉ có giá trị tạm thời. Công giáo và Chính thống vẫn luôn có những khác biệt về nội dung của quyền tối thượng và các mô thức hành xử của quyền này. Thật ra, trở ngại chính trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống không hẳn là những khác biệt giữa hai giáo hội cho bằng những khó khăn nội bộ của các giáo hội Chính thống. Các giáo hội Chính thống chưa bao giờ có thể có một tiếng nói chung. Điển hình nhất là mối quan hệ giữa Tòa Thượng phụ Constantinople và Tòa Thượng phụ Moscow. Trong lòng các giáo hội Chính thống, Tòa Thượng phụ Constantinople được nhìn nhận là có quyền tối thượng danh dự. Chính vì vậy mà Đức Thượng phụ Constantinople thường được gọi là Thượng phụ Đại kết. Tuy nhiên, là giáo hội quan trọng nhất nếu xét về số đông tín hữu, Giáo hội Chính thống Nga lại cho rằng Tòa Thượng phụ Constantinople muốn chiếm địa vị giáo hoàng trong Chính thống giáo. Nhìn chung, Giáo hội Chính thống không có một vị lãnh đạo tương tự như Đức Giáo hoàng. Vài tháng trước khi diễn ra cuộc gặp gỡ tại Ravenna, chính một số đại diện Chính thống cũng đã nhìn nhận là họ không có một vị lãnh đạo tương tự như Đức Giáo hoàng. Đức cha Hilarion, giám mục Chính thống tại Vienna, Áo Quốc, đã tuyên bố rằng đừng nên tạo ảo tưởng là trong giáo hội Chính thống có một thứ phẩm trật như thế. Và vị giám mục này đã rời bàn hội nghị chỉ vì sự hiện diện của một đại diện Chính thống Estonia trong phái đoàn đến từ Constantinople. Estonia là nguyên cớ chia rẽ giữa Moscow và Constantinople. Hai giáo hội này không ngừng cạnh tranh nhau về quyền tài phán. Giáo hội Chính thống Nga được đặt dưới quyền tài phán của Tòa Thượng phụ Moscow, trong khi đó Giáo hội Chính thống Estonia lại liên kết với Tòa Thượng phụ Constantinople. Giáo hội Chính thống Nga vẫn luôn xem Giáo hội Chính thống Estonia là một phần của mình, bởi lẽ trước đây Cộng hòa này là một phần của Liên Xô. Vấn đề là càng phức tạp hơn bởi vì ngày nay Estonia đã trở thành thành viên của Liên Âu và có quyền khẳng định như một giáo hội Âu Châu hơn là Nga. Như vậy, tương lai của cuộc đối thoại giữa giáo hội Chính thống và giáo hội Công giáo còn tùy thuộc rất nhiều vào những xung đột nội tại của các giáo hội Chính thống. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, những hội chứng nổi bật của giới trẻ Việt Nam năm 2008 là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Giới trẻ ngày nay sống trong những điều kiện hiện đại hơn cha ông của họ rất nhiều. Những ứng dụng của khoa học kỹ thuật xâm nhập vào từng chi tiết trong sinh hoạt và đời sống của họ. Vì thế, thích nghi với những gì mới mẻ, sự năng động là những khả năng mà giới trẻ ngày nay được đánh giá rất cao. Với đầu óc linh hoạt và nhanh nhạy, họ dám biến những ý tưởng của mình thành hiện thực và đặc biệt, họ luôn mong muốn thể hiện cá tính của chính bản thân. Khẳng định mình với những sáng tạo đầy tự tin trong công việc và trong cuộc sống là một nhu cầu tích cực của giới trẻ. Tuy nhiên, vấn đề là hiện nay xã hội đang có những sự biến tướng, những biểu hiện sai lệch trên con đường thực hiện ước mơ vươn đến một ngôi sao của một thành phần không nhỏ các bạn trẻ. Việt Nam đang ở vào những ngày cuối cùng của năm âm lịch. Những tờ báo xuân đang bận rộn với những bài viết tổng kết, những sự kiện hay thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong một năm qua trên nhiều lĩnh vực. Riêng với giới trẻ tại Việt Nam trong năm 2008 vừa qua, xuất hiện nhiều trên các trang báo điện tử, các blog là những hội chứng khẳng định mình bằng những biểu hiện rất sai lệch của giới trẻ. Trong năm 2008 này, một con đường nhanh nhất để được chú ý, được công nhận, dù hậu quả mang lại nhiều tai tiếng, nhưng vẫn được giới trẻ chọn lựa, đó là phong trào chụp hình khỏa thân. Càng ngày, càng có nhiều thiếu nữ cho rằng, việc khoe những đường nét tuyệt vời của một cơ thể đang độ xuân thì là cách nhanh nhất khiến mình nổi tiếng. Dù là thuộc dạng cao cấp hơn, khi tìm đến các nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chọn lọc ảnh nude của mình theo xu hướng nghệ thuật hay tự chụp, thì các cô gái trẻ thích chụp ảnh nude đều có chung một mục đích là thể hiện cá tính, có nhu cầu khoe cơ thể để mau được mọi người biết đến. Và đôi khi còn quan niệm rằng, khi trút bỏ hết áo quần để bình đẳng trước ống kính, người ta dễ tìm được sự chân thành với nhau hơn. Cũng trong năm nay, sự nổi tiếng và thành công vang dội hiểu theo nghĩa là được nhiều người biết đến của một hot girl tên là Thủy Top. Nhờ trình làng bộ ngực thanh tông của mình đã khiến nhiều cô gái thích thú lao vào cách thức để được nổi tiếng vang dội ấy như những con thiêu thân mà không màng đến con đường tiến thân bằng tài năng hay học vấn. Với một quan niệm sai lầm về ý thức giá trị bản thân, giới trẻ càng thích gây sốc kinh dị trước đám đông với mật độ dày đặc và cách biểu hiện càng lúc càng dị tính hơn. Nếu như ngày trước, hình ảnh xì tin cởi áo nhảy hip hop trên bàn rượu tại vài quán bar dành cho tin đã là khủng khiếp, thì giờ đây nhiều bạn trẻ còn sẵn sàng cởi áo quần trước đám đông, chia sẻ niềm vui không thể kiềm chế được bằng cách phô diễn thân thể cho hàng trăm người ngắm nghía. Vụ hai cô gái trẻ nhảy khỏa thân giữa đường phố Sài Gòn trong đêm ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, clip nam sinh hôn nhau trước cổng trường hoặc nam sinh sờ ngực bạn cùng lớp ngay trong lớp học đều được phát tán trên mạng ầm ĩ. Điều đáng nói là các bạn trẻ dường như yêu thích chuyện phải thể hiện bằng được các điều ấy trước đám đông, vì ở đó hành vi của họ được đám đông cổ vũ và reo hò. Có vô vàn cách khiến các teen tự cho mình là có đẳng cấp khi làm những việc khác người, nổi trội, làm những việc không ai dám nghĩ, dám làm. Nhưng tiếc thay, họ chỉ thể hiện bản lĩnh dám nghĩ sai, dám làm bậy. Con người luôn luôn phải tồn tại trong một cộng đồng xã hội. Khi sống giữa mọi người, người ta buộc phải tuân theo nề nếp văn hóa, những quy định luật lệ, dù thành văn hay bất thành văn. Sự tuân thủ ấy thể hiện sự tôn trọng đối với người khác và với chính mình. Thế nhưng, một trong những biểu hiện nổi bật của bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt Nam trong năm qua, đó là không có ý thức về lối sống cộng đồng. Một trong những biểu hiện của lối sống kém ý thức cộng đồng đó là hội chứng công khai hóa việc ăn mặc chuyển giới. Xã hội hiện nay đã có cái nhìn bình đẳng và thông cảm hơn với những người đồng tính, vì rằng giới tính không nằm trong quyền chọn lựa của con người, và bản thân những người đồng tính cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thừa nhận những sự khác lạ trong cơ thể. Nhờ sự cảm thông của cộng đồng rằng các bạn thuộc thế giới thứ ba cũng có những nhu cầu và quyền sống như một con người bình thường, nên các bạn trẻ đồng tính đã giảm bớt sự mặc cảm và có thể công khai giới tính của mình trong các sinh hoạt để hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, gần đây tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lại rộ lên một trào lưu ăn mặc chuyển giới đầy phản cảm. Tại khu thương mại Diamond của thành phố Hồ Chí Minh, cứ mỗi cuối tuần luôn xuất hiện những cậu con trai trong các bộ áo váy thước tha gợi cảm, tóc giả và gương mặt đầy son phấn, cùng những tên gọi với những âm điệu dịu dàng mềm mại dành cho phái nữ. Với quan niệm, mình không ăn trộm, ăn cướp, không làm gì bậy bạ, không phạm luật, thì người khác không có quyền nói mình xấu xa. Các tin chuyển giới cho rằng đó cũng là một lối sống mà mình có quyền được thể hiện. Nhưng một số người đồng tính khác lại suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng, không nhất thiết phải chứng minh cái tôi của người thuộc thế giới thứ ba bằng cách lên chỗ công cộng, mặc đồ chuyển giới và có những hành vi gây phản cảm như thế. Với sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông, sự xuất hiện của các hot girl dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần post lên mạng một bộ ảnh của một hot girl nào đó, lập tức những bức ảnh xinh đẹp ấy sẽ tràn ngập trên nhiều trang tin, cộng theo những lời khen tặng không tiếc lời. Và sự ưu ái đặc biệt đó là nguyên nhân cho những cuộc chiến trên mạng. Vì xưa nay, hai cô ca sĩ có khen nhau bao giờ? Thế là, từ những đôi môi xinh đẹp của những cô gái nổi tiếng, là những lời phát biểu chỉ thể hiện một tâm hồn nghèo nàn giá trị sống. Ít khi người ta bằng lòng công nhận một hot girl tài sắc vẹn toàn, mà chỉ toàn những sự kiện gây sốc bằng scandal. Với vị trí được đặt cao hơn hẳn người thường, nhưng các hành động hay phát ngôn của họ luôn là biểu đồ tỷ lệ nghịch với vị trí họ đang có. Khi muốn giải quyết một xung đột hay bất hòa nào đó, các nữ quái tuổi tiên thích thú chọn phương án đánh hội đồng, kèm theo màn lột áo kinh dị, rồi cùng nhau quay lại chiến tích và lại tung lên mạng. Nạn nhân của các nữ quái tuổi tiên này đều rất xấu hổ và nhục nhã, đến mức phải chuyển trường nhưng vẫn không hết bị tai tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, một năm trôi qua, với những hội chứng liên quan đến thế hệ 8X, 9X, như những mảng màu u tối trên toàn cảnh một bức tranh không lấy gì làm sáng sủa và tươi đẹp cho tương lai của một thế hệ trẻ của Việt Nam hiện nay. Trong bài phỏng vấn, lớp trẻ cần tự hình thành hệ thống giá trị do Hoàng Lê thực hiện, ông Vương Trí Nhàn có phát biểu nhận định về giới trẻ Việt Nam hiện nay như sau. Ở các bạn trẻ bây giờ, cảm giác tự do rất mạnh. Các bạn bây giờ sống với cả thế giới rộng lớn, nhiều bạn có cảm giác mình là công dân thế giới. Song, đằng sau cái vẻ rất lanh, rất khôn, tiếp cận và hiểu biết nhiều, lớp trẻ bây giờ lại gợi trong tôi một cảm giác thiếu chắc chắn, trên một đại thể lờ mờ, thiếu mơ ước lớn. Hình như họ có cảm giác bi quan, không bao giờ đạt được lý tưởng cao cả nữa. Họ có thể phóng đi rất nhanh, để rồi chả biết phải làm gì ở cái nơi vừa tới. Đằng sau cái vẻ vội vã của họ, hình như ẩn giấu một nỗi thèm thuồng, chỉ sợ không được hưởng hết mọi lạc thú trên đời. Trong sự vội vã ấy, họ lại không có khả năng dò vào chiều sâu của cuộc sống. Dân tộc Việt Nam là một khối tự phát, và lớp trẻ thường là lớp người nhạy cảm nhất, dễ gây bất ngờ nhất. Lớp trẻ hiện nay mang trong nó cả một tiềm năng ghê gớm, lẫn tai họa tiềm tàng. Nếu không biết khai thác, thật khó đoán biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta tự hỏi, thế hệ trẻ văn minh hay bơ vơ? Có lẽ họ tồn tại cả hai tính chất đó. Văn minh nên họ có khả năng băng qua cuộc sống rất nhanh, để rồi bơ vơ vì họ không biết rằng mình đang sống ở đâu, không xác định được vạch mức cho cuộc đời của mình. Trong khi cuộc đời của một con người không phải là một đường đua dài, để rồi chúng ta cắm đầu cắm cổ chạy sao cho mau đến đích. Và phần thưởng của cuộc đời cũng không phải là những cái đích mà mình đạt tới, mà chính là những gì chúng ta chiêm nghiệm trên mỗi bước hành trình. Chúng ta có quyền hy vọng về một ngày mai sẽ khác trong nhận thức của các bạn trẻ của xã hội Việt Nam hiện nay. Nhưng ước mơ và hy vọng nào thì cũng phải được xây dựng trên những nền tảng và cơ sở nhất định. Tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì mới thực hiện được những biện pháp bảo vệ và phòng ngừa. Từ đó, chúng ta mới có quyền hy vọng về một sức khỏe tốt đẹp hơn trong tương lai. Cũng vậy, muốn giới trẻ hình thành hệ thống giá trị đúng đắn cho đời sống của mình, thì xã hội phải tìm cho ra nguyên nhân vì sao trong não trạng của người trẻ ngày nay lại xuất hiện nhiều quan niệm sống sai lầm như thế. Giáo dục tại các nước phát triển trên thế giới nhận thức rằng, học sinh không chỉ cần được đào tạo về kiến thức chuyên môn, mà còn phải được tôi luyện những kỹ năng sống. Tuy nhiên, ngành giáo dục Việt Nam đi ngược lại xu hướng này. Chương trình học thì quá tải, nặng nề, thậm chí ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần của trẻ. Nhưng mặt khác, những kiến thức thiết thực để các em được giáo dục thành một con người với đầy đủ giá trị thiêng liêng của nó thì không được trang bị. Một chế độ xã hội phủ nhận những bản tính tự nhiên của con người nhưng lại được xây dựng dựa trên những triết lý không tưởng và phi nhân bản, khiến thế hệ trẻ phải hít thở một môi trường xã hội ô nhiễm. Kết quả là họ trở thành những phế nhân về văn hóa, mất niềm tin, thiếu lý tưởng sống và suy thoái về đạo đức. Một năm trôi qua, với những hội chứng của giới trẻ Việt Nam hiện nay như một bức tranh không khởi sắc, sẽ không có nhiều hy vọng cho một thế hệ trẻ của tương lai sáng sủa hơn, nếu bao lâu dân tộc Việt Nam còn chịu sự hướng dẫn và lãnh đạo của một nhóm người không biết xây dựng xã hội dựa trên những căn tính cơ bản của con người và phủ nhận sự hiện diện của đấng tối cao, để rồi cuồng tín và giả trá khi thần tượng hóa vai trò của con người. Và đó là nguyên nhân của sự sụp đổ của một thế hệ trẻ, là rường cột của nước nhà mai sau mà chúng ta đã và đang phải gánh chịu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Đức Giáo Hoàng chỉ trích nỗ lực tiến tới việc trợ tử, bài viết của Đức ông Phêrô Nguyễn Quang Sắc. Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 bày tỏ quan tâm sâu xa của Ngài về nỗ lực của luật pháp đến việc trợ tử tại Luxembourg. Ngài nói các nhà chính trị phải nhớ rằng, làm dứt đi sự sống nhân bản vô tội luôn luôn là sai trái. Lời nói của Đức Giáo Hoàng công bố hôm 18 tháng 12, vì Quốc hội Luxembourg đã đạt cách suýt sót đến một phê chuẩn về luật làm chết êm dịu sau cuộc bàn cãi 5 giờ. cuộc bỏ phiếu là 31 phiếu thuận và 26 phiếu chống với 3 phiếu trắng. Dự luật còn phải được vượt qua hầu giữ Luxembourg khỏi trở thành nước thứ ba Liên hiệp châu Âu phê chuẩn việc trợ tử sau Belgium và Netherlands. Trong lúc đó, Đức Thánh Cha tiếp kiến viên tân đại sứ Luxembourg bên cạnh tòa thánh Paul Duy, và trong bài phát biểu của ngài với đại sứ, Đức Thánh Cha sử dụng cơ hội để phản đối việc trợ tử. Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã bày tỏ quan tâm sâu xa nhất của ngài về văn bản luật đối với việc làm chết êm dịu và việc trợ tử. Ngài ghi nhận rằng dự luật còn được đồng hành bởi luật pháp mâu thuẫn với văn bản, vì văn bản dự liệu những quy định phát triển sự chăm sóc làm êm dịu, ngõ hầu làm cho sự đau đớn dễ chịu hơn trong giai đoạn cuối cùng của cơn bệnh và ủng hộ sự giúp đỡ nhân bản thích hợp cho người bệnh. Tuy nhiên, dự luật hợp pháp hóa cách cụ thể khả năng chấm dứt sự sống. Những nhà lãnh đạo chính trị mà nhiệm vụ là phục vụ lợi ích con người, cũng như các bác sĩ và các gia đình, phải nhớ rằng sự quyết định hữu ý làm cho một người vô tội mất đi sự sống của họ là luôn luôn xấu về phương diện luân lý và không bao giờ có thể hợp pháp. Ngài nói tiếp, tình yêu và sự thương cảm thật đi một con đường khác. Sự này nỉ nảy lên từ tâm hồn con người trong sự đối mặt cuối cùng với sự đau khổ và sự chết. Cách riêng, khi họ cảm thấy cơn cám dỗ để mình xuôi theo nỗi tuyệt vọng, và cảm thấy mình bị mất tới chỗ muốn biến đi. Sự nài nỉ đó là hơn hết một sự nài xin cho có người đồng hành mình, và là một lời kêu xin tình liên đới và sự nâng đỡ lớn hơn trong lúc thử thách này. Sự kêu xin này có thể xem ra có tính đòi hỏi, nhưng đó chỉ là một sự kêu xin xứng đáng với con người, và nó mở ngõ cho tình liên đới mới và thâm sâu hơn. Tình liên đới làm phong phú và tăng cường gia đình và những liên hệ xã hội. Ngỏ lời với dân chúng Luxembourg, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 kêu gọi tới những gốc rễ Kitô hữu và tình người của họ, và xin họ tái khẳng định sự cao cả và đặc tính bất khả xâm phạm của sự sống nhân bản. Sự phê chuẩn của Quốc hội hôm nay là bài học đầu tiên của dự luật đã thay đổi một cách đáng kể từ khi bản đầu tiên được phê chuẩn. Một số bài đọc khác sẽ được dự liệu gần giống như vậy. Hơn nữa, Chủ tịch nước Grand Duke Henry đã nói rằng ông sẽ không phê chuẩn luật pháp. Vị trí của ông đã đem đến một sự kêu gọi sửa đổi hiến pháp, tước nhà vua khỏi quyền phê chuẩn luật, và ban cho vị trí này một vai trò thuần lễ nghi. Một sự sửa đổi hiến pháp như thế sẽ là cần thiết trước khi luật pháp của việc trợ tử có thể trở nên hiệu nghiệm. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi. Tổ chức theo dõi nhân quyền và tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Xin thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm mùng 8 tháng Giêng vừa qua, Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tổ chức một cuộc hội thảo quy tụ các chuyên gia trong nước để xác định thành tích bên vực nhân quyền của Việt Nam cũng như giáo dục về nhân quyền cho người dân. Nhưng mới đây, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Thế giới Human Rights Watch vừa phổ biến bản báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền trên toàn thế giới trong năm qua 2008. Trong bản báo cáo, Việt Nam rõ ràng không có thành tích bảo vệ, mà chỉ có vi phạm nhân quyền mà thôi. Theo bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp các nhà hoạt động dân chủ, ký giả, những người bảo vệ nhân quyền, những nhà bất đồng chính kiến sử dụng mạng Internet, cùng thành viên của những tổ chức tôn giáo ngoài hệ thống của chính quyền. Giám đốc phân vụ châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền tại Washington nói về điều này với Đài Á Châu Tự Do như sau. Đi vào chi tiết, bản báo cáo liệt kê chi tiết hầu hết những vụ vi phạm nhân quyền và những điều khoản vi phạm nhân quyền của luật pháp Việt Nam. Hơn 400 tù nhân chính trị và tôn giáo vẫn còn bị giam cầm trong những điều kiện khắc nghiệt. Có bằng chứng về sự ngược đãi những người tù chính trị, kể cả tra tấn và quay điện. Luật an ninh của Việt Nam dùng để bỏ tù các thành viên của những đảng đối lập, công đoàn độc lập và những người hoạt động truyền thông hay hoạt động tôn giáo ngoài luồng. Chỉ thị của chính phủ cho giam người không cần xét xử vào những nơi gọi là trung tâm bảo vệ xã hội và nhà thương điên, một khi những người đó bị coi là vi phạm luật an ninh quốc gia. Luật sư Bùi Kim Thành bị giam vào nhà thương điên lần thứ nhì trong 2 năm qua. Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 đảng viên Đảng Việt Tân án tù giam đến 9 tháng. Nhiều người hoạt động bên vực những người đòi đất bị chiếm dụng đã bị tù về tội gọi là gây đe dọa cho an ninh quốc gia. Trong số đó có 7 người hồi tháng 7 vừa qua. Một lĩnh vực khác cho thấy nhà nước Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền đó là truyền thông bị kiểm soát gắt gao. Án hình sự được áp dụng cho những tác giả, ấn bản, website và người sử dụng Internet phát tán thông tin hay bài vở, bị coi là chống đối nhà nước, đe dọa an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật nhà nước hay cổ võ tư tưởng phản cách mạng. Nhà nước theo dõi hoạt động trên mạng, sách nhiễu và bắt giữ những người bất đồng chính kiến trên mạng, ngăn chặn những trang web của những người hoạt động cho dân chủ và nhân quyền, cũng như những tổ chức truyền thông độc lập trong và ngoài nước. Ký giả trên mạng Trương Minh Đức bị y án 5 năm tù. Blogger Điếu Cày, nổi tiếng, bị tù 30 tháng vì phản đối hành động của Trung Quốc giành chủ quyền 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Sau đó, công an bắt giữ ít nhất 12 người hoạt động dân chủ và blogger khác, cũng có hành động chống Trung Quốc. Ký giả Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên bị tuyên án 2 năm tù. Ký giả Nguyễn Văn Hải của tờ Tuổi Trẻ bị cải tạo 2 năm vì cả hai tố giác một vụ tham nhũng lớn hồi năm 2005. Riêng quyền tự do tôn giáo bị xâm phạm là điều không thể chối cãi được. Nhà cầm quyền sách nhiễu và giam giữ những vị lãnh đạo tôn giáo không chịu tham gia hệ thống tôn giáo do nhà nước kiểm soát. Hòa thượng Thích Quảng Độ, tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, bị cấm hoạt động. Hễ không tù tội thì bị quản chế tại nhà, vì công khai phản đối các chính sách của chính phủ. 5 nhà sư của Phật giáo Khmer vẫn nằm tù ở Sóc Trăng vì đòi tự do tôn giáo một cách ôn hòa hồi năm 2007. Bà Sophie Richardson, giám đốc phân vụ Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, đề cập đến người Khmer Krum đòi đất, cũng như việc những người thượng ở Tây Nguyên bị đánh đập vì không chịu vào giáo hội nhà nước, phản đối chính quyền tịch thu đất, liên lạc với tổ chức ở nước ngoài hay tìm cách sang Campuchia tị nạn chính trị. Công dân Iben Hadok bị giam 3 ngày, sau đó thân nhân được gọi lên lấy xác. Gia đình ông cho biết ông bị đánh dập đầu, xương sườn và chân tay bị gãy, răng bị đánh văng mất, và công an nói là ông tự sát. Chính phủ Việt Nam cấm đoán mọi đảng phái chính trị và công đoàn độc lập, cũng như mọi tổ chức nhân quyền. Ít nhất 10 người hoạt động thành lập công đoàn độc lập hồi năm 2006 đã bị bắt giam tù, hoặc sách nhiễu, đe dọa. Ông Lê Trí Tuệ, một người thuộc thành phần này, đã bị mất tích từ tháng 5 năm 2007. Công nhân đình công mà không được chính phủ chấp thuận thì bị phạt. Nhà nước cấm đình công trong những xí nghiệp chiến lược về điện lực, giao thông, nhiên liệu. Tuy vậy, trong năm 2008. Hàng ngàn công nhân vẫn đình công, đòi tiền lương và điều kiện làm việc khá hơn. Chính quyền cấm tụ họp trước các công sở hay nơi họp các hội nghị quốc tế. Mọi cuộc tụ tập đều phải xin phép trước. Nhưng lộ liễu nhất là việc công an sử dụng vũ lực để đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân. Tuy vậy, những vụ phản đối công khai và bất ổn xã hội vẫn gia tăng trong năm 2008, khi các công dân khắp nước khiếu nại về đất đai, tham nhũng, bài xích tôn giáo, tịch thu tài sản của giáo hội, và phản đối Trung Quốc công bố chủ quyền trên các đảo ngoài khơi Việt Nam. Điển hình nhất trong các cuộc biểu tình ôn hòa là vụ giáo dân Hà Nội tụ họp đông chưa từng thấy để canh thức cầu nguyện đòi trả đất nhà thờ. Tháng 9, cảnh sát dùng hơi cay, dùi cui điện giải tán cuộc canh thức, bắt người, đem xe cơ khí ủi bằng tài sản cung hiến cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Hàng trăm kẻ vô lại, có cả đoàn thanh niên cộng sản đến sách nhiễu chửi bới, khạc nhổ vào các giáo dân, phá tượng thờ. Báo chí nhà nước tung chiến dịch bôi nhọ đức cha Ngô Quang Kiệt, tổng giám mục giáo phận Hà Nội, sau khi ngài phát biểu bên vực những cuộc canh thức cầu nguyện. Ký giả Mỹ theo dõi tường trình sự kiện cũng bị đánh. Mọi cuộc phản kháng đòi đất đều bị công an giải tán bằng vũ lực. Việt Nam vẫn vừa là nơi xuất phát, vừa là trạm chuyển tiếp những vụ buôn phụ nữ và trẻ em đi, để bị bắt buộc làm điếm và làm lao động nô dịch khắp châu Á. Gái giang hồ, nạn nhân buôn người, trẻ bồi đời và người bán rong bị nhà nước chính thức liệt vào thành phần bất hảo của xã hội. Họ thường bị vây bắt và giam cầm, không cần lệnh tòa án, đưa vào những trung tâm gọi là phục hồi nhân phẩm, nơi họ bị đánh đập, sách nhiễu tình dục. Bản báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch về Việt Nam kết thúc với phần danh sách và hoạt động của những quốc gia, tổ chức quốc tế, với mục đích cứu giúp những người tù lương tâm và khuyên nhủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Lê Đăng Ngôn trong những phút cầu nguyện.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân thiên. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình đường đời gieo huy khó, bên trời ngập tràn cơn sóng tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây.
Quý vị và các bạn thân mến, thay đổi thói quen của một cuộc đời rất khó. Dostoevsky nói, nửa sau của cuộc đời một người thường được tạo thành bởi những thói quen được thủ đắc trong suốt nửa đầu của cuộc đời ấy. Đây là một tư tưởng hay, nhưng đáng sợ biết bao. Dường như đến một lúc nào đó, trong cuộc đời chúng ta, khi thể chất quý giá mà chúng ta được tạo thành đã trở nên khô cứng và chai đá đến nỗi từ lúc nào đó, chúng ta không thể đảm nhận một hình thể mới. Con người bất lương vẫn cứ bất lương mãi cho đến cùng. Con người tham lam sẽ cứ tham lam mãi. Một lần kia, một người thánh thiện vừa đi dạo trong rừng, vừa giáo huấn các môn đệ. Ông chỉ vào một cây sồi con và yêu cầu một môn đệ nhổ nó lên. Người môn đệ này làm chỉ cần với một tay, rồi vị thầy lại chỉ một cây sồi khác, lớn hơn cây đầu tiên một chút, và yêu cầu người môn đệ ấy nhổ lên. Người môn đệ ấy thực hiện, nhưng phải dùng cả hai tay. Vị thầy tiếp tục chỉ vào một cây sồi thứ ba lớn hơn nữa, và cũng yêu cầu người môn đệ ấy nhổ lên. Anh ta chỉ làm được với sự giúp đỡ của một đồng môn khác. Sau cùng, chỉ vào một cây còn lớn hơn những cây trước, và cũng yêu cầu như vậy với người môn đệ của mình. Nhưng lần này, dù với sự giúp đỡ của tất cả các đồng môn, anh ta cũng không tài nào nhổ cây sồi lên được. Vị thầy kết luận, những đam mê và các thói quen cũng thế. Lúc ban đầu, trước khi chúng đâm rễ sâu xuống, người ta dễ dàng trừ khử chúng. Nhưng nếu chúng ta để cho chúng đâm rễ sâu rồi, thì hầu như chúng ta không thể thoát khỏi chúng. Câu chuyện cho chúng ta thấy sự nguy hiểm của thói quen xấu, đồng thời nó cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc hình thành những thói quen tốt. Dù tốt, dù xấu, đã là thói quen thì không thể một sớm một chiều mà hình thành được. Với thói quen tốt, cần chúng ta học tập và thực hành bằng những công việc nhỏ nhất. Phần thưởng cho một việc làm tốt là nó làm cho việc làm kế tiếp sau đó được dễ dàng hơn. Mỗi hành động nhỏ của thường ngày tạo nên hoặc loại trừ tính cách của chúng ta. Các chứng nghiện trong xã hội hôm nay cũng vậy. Nó đều hình thành tiệm tiến và bùng phát hậu quả thật nguy hại khi người nghiện không thể đẩy lùi được sự ham muốn mãnh liệt. Nghiện rượu, nghiện tình dục, nghiện chơi game. Một khi bị nghiện, tức là nhiễm thói quen xấu, con người rất khó tự chủ và kiểm soát các hành vi của mình, khó rèn luyện được các đức tính. Cơn nghiện chiếm đầy khối óc và con tim của con người, và dần đưa họ tới vực thẳm của tội ác. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường tặc lưỡi chấp nhận một số cách sống, cách đối xử như là chuyện bình thường. Hóa ra, sự dối trá đang có cơ hội phát triển mạnh giữa chúng ta, dù đó chỉ là chuyện nhỏ. Thầy giáo tiếp tay cho học trò gian lận trong thi cử. Cảnh sát nhận hối lộ để chạy án cho tội phạm. Chủ quán ăn đánh đập nhân viên tàn nhẫn, nhưng vẫn bình yên vô sự. Dư luận cho rằng hắn có hậu thuẫn và quen dần những tiêu cực đó như chuyện thường ngày ở huyện. Vậy, bản chất những hành động này là gì? Đó chính là sự dối trá. Cái từ thuộc phạm trù đạo đức này từ cổ chí kim, ai cũng hiểu, ai cũng biết. Những con người nói trên đều biết mình làm thế là sai, và không nên, nhưng vẫn cố tình làm. Người bán hàng dù biết cân thiếu là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý gian trá, lọc lừa. Các vị cán bộ lãnh đạo dù biết lấy đất của dân là sai, nhưng vẫn cố tình lấy. Tất cả những hành vi đó là vì tiền, vì lợi ích cá nhân, và vì họ mang trong mình một thói quen chuyên sống lường gạt kẻ khác, quen với sự dối trá. Đáng buồn hơn, nhiều người quen với sự dối trá đến mức trắng trợn nói ra rằng, thật thà là dại. Những ý nghĩ tai hại ấy vô hình chung đã tiếp tay cho lối sống giả tạo, dối trá, coi đồng tiền là trên hết, và bất chấp đạo lý, pháp luật. Đó là sự thật mà ít người dám thừa nhận, làm tổn hại đến những giá trị tốt đẹp của con người. Nghiệm lại hình ảnh người quản gia mà Đức Giê-xu đề cập đến trong Tin Mừng, ông chủ đã phát hiện sự bất lương của anh ta và bắt anh ta phải tính sổ. Đây quả là một thời điểm nhọc nhằn và đau đớn cho anh ta. anh ta chắc chắn sẽ mất việc, chịu xấu hổ và mất hết cả danh dự. Tuy nhiên, đấy cũng là thời điểm của chân lý và sự thật được tiết lộ, thời điểm cho anh ta một cơ hội để bỏ lại sau lưng mình ảo tưởng và dối trá. Lạy Chúa là đấng công minh và thánh thiện, Ngài dạy chúng con phải sống tín trung, giữ đức công bình và bác ái đối với mọi người. Xin Chúa ban ơn cho chúng con và mọi thành phần trong xã hội biết sống chân thật, tập tành nhân đức theo lời Chúa dạy, để góp phần xây dựng một xã hội yêu thương và thờ kính Chúa trong tinh thần và chân lý.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phong, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tính thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.